This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Tôi khách xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 em và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, thời tiết nóng quá chú khỏe không chú?
Sáng nào cũng thức sớm, làm vườn, trồng cây, rồi xong ra văn phòng xong về tiếp tục. Thì quý vị mà có những cái công việc mà làm ngoài sân đó, thì quý vị làm vào khoảng đến tối đa là khoảng 10 giờ quý vị nên vô. Nhất là mấy người mà có cái bệnh khó thở đó, quý vị đừng ra ngoài. Tại vì Dũng Nghiêm đã thấy buổi sáng mà cái hơi nóng nó ghê gớm lắm. Nó hực hực tại vì hơi nước, cái độ hơi nước nó cao quá, do nó khó thở lắm. Nhất là cha mẹ đó, thường thường quý ông quý bà ở nhà đó ham làm vườn làm rẫy, nhưng mà có làm vườn cũng nhớ là đi vô sớm, tại trong bệnh viện có rất nhiều người đã đi vô mà serum, thứ nhất là mê say quá mà quên uống nước. Nhắc lại lần nữa, quý vị mà uống nhiều nước, thiệt nhiều nước, quý vị sẽ bị say nước, tiếng Mỹ gọi là water intoxication. Còn do đó khi mà uống nước, thỉnh thoảng quý vị nên uống đá chanh, nhưng mà trong đó có một tí muối để nó thay thế chất muối mà nó ra khỏi da đó Dũng Em.
Yeah.
Cái đó là một cái thường thức thường thôi, chứ không cần phải đi sâu về y khoa làm gì. Nếu quý vị mất cái chất muối, quý vị sẽ dễ bị xỉu lắm. Do đó cẩn thận khi ông bà lớn tuổi. Nói chứ ông bà thì cỡ chú bây giờ thuộc về ông bà rồi Dũng Em.
Yeah.
Thành ra chú cũng làm dữ lắm, nhưng mà lúc nào cũng take care hết, thì đó là quan trọng nhất trong cái mùa hè. Mà đặc biệt năm nay, trong mấy tháng qua, hai tháng qua, Dũng Nghiêm thấy cái độ nóng nó lạ lắm. Nóng mà cái hơi nước nó cao đến độ mình khó thở lắm. Dũng Nghiêm công nhận không?
Yeah.
Đi ra đường rất là khó thở, do quý vị nên cẩn thận. Đừng nhắc lại lần nữa, là nhất là vấn đề trẻ em, đừng có để quên trên xe. Chú có coi truyền hình ở Việt Nam bây giờ, ngay cả Việt Nam đi, đã có làm một cái hệ thống báo động khi con nít nó còn sót lại trên xe đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Và hầu như Việt Nam cũng cho vô thành cái đạo luật rồi, và bắt buộc tất cả những người giữ trẻ mà tập thể đó cần phải có cái máy đó nằm trên xe. Ok.
Yeah. Chương trình xin chào vị khán giả đầu tiên. Hello.
Hello. Xin lỗi, có phải ơi không ạ?
Dạ, xin chào chú. Phải chú Bổn
dạ,
không?
Dạ, chào anh. Dạ.
Dạ, đúng rồi. Chào Dũng Liêm. Chào anh Ẩn.
Dạ.
Hôm nay đó tôi gọi lại đó để nhờ anh Ẩn hướng dẫn tiếp. Là hôm tuần trước đó thì qua sự hướng dẫn á, thì tôi có liên lạc qua thông dịch liên lạc với là cái Medicare đó. Thì Medicare có liên lạc với văn phòng của chị, nhưng mà văn phòng nha sĩ không có bắt máy. Và hẹn lại tôi á, thì tuần sau thì sẽ gọi lại, nhưng mà tôi không biết ở ngày nào. Thì hôm sau đó tôi nhận được cái mổ của văn phòng nha sĩ gửi mà không có ghi ngày. Tôi nhìn bên ngoài á thì cái dấu bưu điện đó là ngày 4 tháng 6.
Bao nhiêu ngày mấy?
Ngày 18 tháng 6 năm 2024.
Rồi.
Và trong nội dung cái thư đó gửi bằng tiếng Anh không à, tôi không hiểu. Và tôi nhìn tôi thấy thì có khá, một lần trước tôi có đề cập là 517 rồi á.
Dạ.
Thì kỳ này cộng thêm 517 nữa là 1.034 đồng. Thì dạ. Tôi cũng không biết cái cách nào đó. Anh Ẩn tư vấn giùm. Còn gọi cô Kimmy thì tôi chưa có gọi. Bởi vì chưa có kết quả
dạ không.
Của Medicare.
Bây giờ đó, ông cái tình trạng là ông không biết tiếng Anh, không có cháu nào ở gần đó hay sao?
Dạ không ạ.
Ông ở mình hay sao ông?
Dạ ở một mình, ở housing á.
Rồi, ông ở housing khu nào vậy?
Dạ housing ở gần chợ Bến Thành á anh.
Ồ, bên chỗ cái khu New York đó phải không? Dạ, dạ. Ok, bây giờ tôi chỉ anh cái nha. Anh gọi ông nghị viên Phạm Long tôi.
Văn phòng nào anh ạ?
Anh hỏi, bây giờ tôi hỏi anh vô quốc tịch chưa?
Dạ có rồi anh.
Anh có bầu cử cho ông Phạm Long không?
Dạ có.
Ok, anh gọi, anh cần số điện thoại để cho. Gọi anh Long, anh sẽ yêu cầu cái người mà social worker ở tại của thành phố đó, giúp đỡ anh coi vấn đề này như thế nào hơn nữa. Nếu anh không biết tiếng Anh thì ông nghị viên Phạm Long sẽ giúp đỡ anh dễ hơn. Ok nha. Tại vì kỳ trước tôi kêu ông gọi cô Kimmy, ông nên gọi cô Kimmy, tại cô Kimmy rất rành vụ này. Nhưng mà ông Phạm Long thì khi mà ông nhúng tay vô đó thì tôi garanti là sẽ có sự giải quyết rõ ràng cho ông, được không?
Như vậy đó là bị gì hôm trước tôi, cách nay không bao lâu tôi có gọi lên cho nghị viên Long á.
Dạ. Yeah.
Không có để máy, tôi có biết, tôi có nói tin nhắn lại nhưng mà đến nay không có nhận được.
Cuộc được rồi, thôi bây giờ nè. Ok. Ông, ok. Ông để tin máy hay là ông gọi điện thoại thẳng cho ông Phạm Long?
Gọi điện thoại thẳng.
Ok, ông tên gì?
Nói tiếng Anh. Ông... Thì dạ. Tôi có để là cái số địa đó, đó, nó có nói tên và đổi cái số điện thoại lại đó. Nhưng mà
okay.
Chắc có lẽ đừng bận nhiều việc dạ. Quá.
Ông cũng bận việc nhưng mà tôi sẽ gan ti, ông sẽ gọi lại cho ông. Ok? Tại vì dạ. Bây giờ ông cho số điện thoại lại đi. Rồi tôi nhắn tin và ông gọi cho ông. Ok.
Số điện thoại của tôi là 682.
Dạ rồi ông.
556.
Rồi.
9753.
9753. Ông tên gì cho tôi họ luôn.
Tên là Bổn Nguyễn Bổn.
Bổn Nguyễn phải không?
Bổn Bổn.
Bổn Bổn Nguyễn. Dạ rồi. Ok, ông sau cái cuộc nói chuyện đây tôi sẽ thấy Phạm Long gọi cho ông. Ok nha.
Còn như vậy là có gọi cô Kimmy không nặng?
Thì tôi kêu ông gọi cô Kim. Ok, bây giờ nè, nó có cơ hội như thế này. Bây giờ cái quan trọng là anh gọi cô Kimmy, hiểu không? Ừ. Ông sẽ biết, cổ sẽ biết cái cơ quan nào để giúp đỡ anh can thiệp vô vấn đề này. Hiện tại giờ họ đòi thêm 500 mấy nữa thôi. Tức là 1.000 mấy mà vẫn chưa có cái răng nào hết, phải không?
Chưa có cái nào hết, mà còn ảnh hưởng làm ra hư răng của tôi luôn nè.
Ok, thì để tôi nói cho anh nghe thế này. Tại vì đây là câu chuyện tôi nghe anh nói, chứ tôi không biết ở bên nha sĩ họ làm cái gì. Do đó chỉ apply như thế này. Nếu một khi mình đi vấn đề bác sĩ, nha sĩ, bất cứ luật sư, mà họ không có giúp đỡ mình cho đến theo cái sự anh hiểu biết là gọi là không có đúng theo cái anh muốn và cũng chưa thực hiện được mà lại làm hư những cái gì á, cái răng của anh nữa, thì nếu mà anh mà không có đồng ý đó thì anh có thể đưa cái cơ quan này ra tòa. Bên Mỹ ai cũng có quyền hết. Nhưng mà đây là nghe theo cái lời anh nói thì tôi áp vai anh như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ chưa đến cái tình trạng đó đâu. Để bây giờ tôi muốn anh làm cái này để giùm tôi được không? Gọi cô Kim My cho tôi. Tại vì tôi yêu cầu anh làm mà anh không làm. Ok?
Thì anh ẩn cứ nói đi rồi.
Dạ không, thì bây giờ hãy tôi chỉ anh cứ làm đi. Không được đường này tôi chỉ anh đường khác. Bây giờ đầu tiên anh gọi cô Kim My. Ok, tôi vâng. Tưởng đâu là anh gọi cô Kim My cũng không giải quyết được thì tôi kêu ông Phạm Long, còn bây giờ khoan gọi ông Phạm Long. Ok?
Vâng. Vâng.
Anh gọi cô Kim My đi, rồi anh cho trên đài biết là cô Kim My có tôi, rồi sau đó tôi liên lạc cô Kim My hỏi là chuyện xảy ra như thế nào. Thì khi đó từng tới thì ngày lễ chúng tôi không có làm việc. Anh hiểu không? Từng tới vâng. Sẽ không có cái show trong nhà ngoài ngõ. Nhưng mà tôi hứa với anh á là từng tới nữa anh gọi lại cho tôi. Ok? Tại vì bây giờ cái tình trạng răng, anh còn những cái răng trước ăn uống. Bây giờ tình trạng này là tình trạng có vẻ hơi dài. Mà hơn nữa văn phòng của nha sĩ không ai chịu nói chuyện anh. Cái câu đó có đúng không?
Vâng.
Ok, vậy đấy. Thì vậy thì nghe, anh nghe tôi anh bổn một lần nữa không? Anh gọi cô Kim My cho tôi. Rồi tôi sẽ gọi cô Kim My nói chuyện. Ok?
Vâng. Tôi cũng nói với anh Đẳng hay không phải là tôi không theo lời anh hướng dẫn đâu. Nhưng bởi vì tôi gọi Medicare đó, thì nó hẹn tôi tuần sau. Thành ra tôi chưa có làm phiền của Kim My, thành ra chưa có gọi đó anh. Thì thôi bây
dạ,
giờ
thì đó, thôi bây giờ đó. Anh nãy giờ anh chưa đó. Nói vấn đề đó. Thì bây giờ nè, cứ một lần á, tôi chỉ anh làm đúng rồi. Thì Medicare hẹn anh tuần sau phải không?
Vâng.
Thì anh có thể chờ Medicare họ giải quyết đi.
Thì
anh bổ ha.
Vâng. Nãy có trình bày anh kia tôi chờ từng một tuần rồi trả lời đó. Thì thành ra tôi mới chần chờ, tôi chưa có dám gọi cô.
Rồi. Anh làm việc đúng rồi. Dạ. Và tôi cũng sẽ lấy số điện thoại này tôi gọi cô Kim My. Dạ, cô Kim My có thể gọi anh. Ok.
Dạ vâng.
Để khi mà Medicare đó thì có người Việt Nam. Ok nha anh Bổ ha.
Vâng. Rồi, dạ. Cảm ơn anh ẩn nhiều nha anh ẩn.
Dạ thì không có gì, tôi nghĩ là cái chuyện nào nó cũng phải có cái kết luận hết. Ok.
Dạ.
Coi đi đến cái đoạn kết hết thì anh đừng có lo cái gì, mình bình tĩnh, mình coi như thế nào. Đối với tôi, một cái văn phòng mà làm việc mà anh bỏ tiền vô để mình làm công chuyện mà anh gọi người ta không chịu trả lời, thì đối với tôi anh làm ơn sau này đừng tới đó nữa, được không? Ok không?
Dạ.
Sợ gần chết rồi.
Rồi.
Dạ chú ơi, chú bổn nhớ hết những gì chú ẩn dặn cho chú.
Cô nhớ rồi.
Dạ chú ơi, chú.
Ok.
Dạ.
Sau cái vụ này tôi sẽ gọi cô Kim My. Ok.
Dạ vâng.
Cô Kim My sẽ gọi anh. Ok. Có thể
dạ,
cô Kim My
dạ, dạ, cảm ơn anh
nhiều. Với anh
dạ, chúc sức khỏe.
Medicare. Cảm ơn anh, sức khỏe, chúc ngày vui July 4 nha. Cứ mình ăn mừng July 4 đi. Rồi những cái chuyện
dạ, vâng.
Mình đương rắc rối cũng sẽ giống như July 4 rồi sẽ độc lập mà thôi. Ok nha. Cảm ơn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh ẩn nhiều. Cảm ơn Dũng Liêm.
Dạ xin chào chú, chúc chú may mắn và sức khỏe nha. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa quý vị, hồi nãy ngay từ đầu chương trình, chú Trương Minh Ẩn có nhắc nhở quý vị là cái mùa nóng này, ngoài việc những người lớn tuổi, những người mà hay ra sân vườn làm việc vào cái thời tiết nóng nực và vừa thì chú ý đến sức khỏe, thì chú có nhắc đến quý vị cái vụ mà năm nào cũng nhắc là coi chừng để quên trẻ con trong xe đó. Thì Dũng Nghiên cũng xin nói thêm là cái tiểu bang Texas mình và cái tiểu bang Florida là hai cái tiểu bang mà năm nào và chính quyền của tiểu bang đều nhắc nhở hết, và hai tiểu bang có trẻ con chết nhiều nhất. Cho nên quý vị cũng cố gắng, khi mà cái mùa hè này thường thường những quý vị mà phụ huynh không phải ai cũng có cố tình để quên con trong xe đâu, mà đều là vô tình hết. Tại vì thường thường khi mà quý vị lái xe, quý vị hay đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện đó, nhiều khi cái mùa hè là cái mùa học sinh nó nghỉ học rồi, mà quý vị nhiều khi theo thói quen cứ tưởng mình con mình đang ở
quen
trường.
Con đi học.
Dạ, cho nên lúc xuống xe không có để ý, mà vì nên tập cái thói quen là khi xuống xe nhìn đằng sau, nhìn lại phía sau. Tại vì đôi khi trẻ con nó đi theo quý vị mà nó ngủ quên, hoặc là nó im lặng, nó không nói chuyện vì quý vị không có chú ý tới. Cho nên xảy ra những cái chuyện rất là đáng tiếc. Và những cái bản tin của các cơ quan y tế về sức khỏe, họ nói rằng khi mà cái nhiệt độ trong xe, khi mà nhiệt độ bên ngoài nó đang 70 độ, mà ở trong xe mà chỉ vào cần nữa, trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi, nó sẽ lên đến 104 độ, và sau một tiếng đồng hồ nó sẽ lên đến 115 độ. Nhưng mà cơ thể của con người mình á, nó bị heat shock ở 104 độ, và nó toàn bộ cơ thể của con người nó sẽ ngưng hoạt động ở 107 độ. Thì Dũng Nghiêm cũng chia sẻ với quý vị những cái thông tin này để quý vị chú ý hơn, nhớ là đừng có để xảy ra những chuyện đáng tiếc. Ngoài trẻ con ra thì quý vị cũng nên chú ý những cái thú nuôi nữa, những con chó, con mèo, vì nếu mà chở theo xe nữa thì cũng nên chú ý vấn đề đó. Nhưng quý vị trở lại với chú, chú có gì nhắn nhủ thêm không?
Ok, cái vấn đề mà quý vị tập quen cái thói này đi, dù quý vị có con nhỏ hay không con nhỏ, cái chuyện mà quý vị trước khi lên xe đó, nhìn cái ghế sau hay là nhà xe mình có ba hàng ghế, thì mình nhìn ba hàng ghế hết. Nó rất quan trọng. Nếu quý vị không có con nhỏ, nhiều khi có những người leo trên xe, núp sẵn trên xe, thì cải chiếc xe ra, nó dễ dàng lắm. Nó mở tới 15 giây đồng hồ. Do đó quý vị tập quen cái thói là mình lên xe phải nhìn sau xe mình. Và khi xuống xe mình nhìn sau xe mình. Coi, thí dụ như quý vị lên xe, tại sao phải nhìn? Mình đứng ở trong nhà, ở ngoài này leo sẵn lên xe, làm sao quý vị lên là có thể bắt cóc quý vị, hoặc là làm chuyện tùm bậy, rồi sau đó nó giết quý vị. Thứ nhất. Còn khi quý vị lên xe mà quý vị tới sở làm hay là đi shopping rồi á, quý vị nên nhìn cái ghế sau, nếu có ba hàng, nhìn ba hàng. Có người có thể leo lên xe để chi khi quý vị vừa về nhà, kè súng vô đầu quý vị và vô nhà cướp. Do đó, cái câu hôm nay sẵn cái dịp mà nói về vấn đề heat stroke á, thì dù mùa đông mùa hè gì cũng vậy, tập quen cái thói ra xe nhìn trên xe, xuống xe cũng nhìn trên xe, và phải lúc nào cũng cẩn thận. Nếu đa số thì bây giờ quý vị không có cái chìa khóa mà loại dài đó Dũng Nghiêm,
yeah,
thì quý vị nên có một cái vật gì để trong tay, mê xa thuốc xịt gì đó, để lỡ có bị tấn công quý vị còn có đường. Nhưng mà quan trọng nhất là khi quý vị lên xe, làm ơn tắt cái điện thoại, rồi leo lên xe đề máy để thứ nhất. Cái quan trọng thứ nhất là tắt điện thoại để làm gì? Khi quý vị lên xe đó, quý vị nhìn ra sao còn lo nói chuyện điện thoại, quý vị đâu có thời gian đâu nhìn ra sao xe. Và khi lên xe có nhiều người ngộ lắm, dè ra cái bãi ụ đa số là cái điện thoại kẹp trên cổ, lái con rồi cầm một cái ly nước rồi lái con tay. Mình lái hai tay, hai mắt, cái đầu suy nghĩ, mình cũng có thể còn đụng người này kia. Còn cái này một tay thì làm sao mà không biết chuyện gì đó. Tôi thấy đa số vừa lên xe là kẹp cái điện thoại vô nách. Rồi khi trước khi xuống xe, đừng gọi điện thoại. Chỉ có nếu mà quý vị đi làm tối về, trễ về, quý vị gọi trong gia đình, nói, anh ơi em mới đi làm về, con ơi mẹ mới làm về, cha mới đi làm về. Đa số là cho phụ nữ nhiều hơn. Để chi đứa con nó mở cửa hoặc nó nhìn ở trong coi có mẹ mình vô có an toàn hay không. Do đó quý vị nên tập cái thói quen ngay từ bây giờ. Trước khi lên xe nhìn sau xe, trước khi xuống xe nhìn sau xe. Ok, coi có ai theo dõi mình hay không. Ok nha. Đừng có để sau khi mình vô nhà họ đi theo mình là mệt lắm.
Và quý vị cũng thêm một điều nữa, Dũng Nhiên cũng xin nhắc nhở quý vị là quý vị đừng có tranh thủ bỏ trẻ con trong xe rồi chạy vô cửa hàng nào đó mua cái gì một chút, hay là làm cái gì được một chút trong vài phút, nó cũng nguy hiểm lắm chú ha, phải không chú?
Đúng, nhưng mà nếu quý vị có loại xe mới bây giờ mà cái loại mà lấy chìa khóa để chạy không được đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Mà quý vị bỏ đứa nhỏ lên xe lóc cửa lại mà có máy lạnh chạy đàng hoàng thì không sao. Nhưng mà khi mà cảnh sát hay một người dân nào đi ngang mà thấy chiếc xe quý vị có đứa nhỏ đường la khóc trên đó mà chiếc xe rờ thấy nóng và không có máy lạnh đồ hay là xe không chạy đó, thì ngay tại chỗ nếu gặp chú là chú đập cửa kiến liền, rồi sau đó chú gọi 911. Thứ nhất là cứu đứa nhỏ, còn cái chuyện tốn tiền thì quý vị ráng chịu trong vấn đề insurance. Nhưng mà quan trọng sinh mạng của một đứa nhỏ nó quan trọng lắm. Quý vị nhớ cái cách đây mấy năm mà có cái anh đó, anh cứ quên, giống như Dũng Nghiêm nói vậy đó, là anh nghĩ là đứa nhỏ này nó đi trường học rồi, do đó để đứa nhỏ chết ở Ga Lình đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Rồi ông đi rửa xe rồi anh cũng không để ý, thì quý vị biết cái hình ảnh này, những cái hình ảnh này mà xong đời mình bị vô đó, thì cả đời quý vị giống như đưa ở dưới địa ngục vậy đó. Lúc nào cũng đau khổ, hối hận. Trừ khi con người máu lạnh thì chú không dám nói. Hay là cố tình giết đứa nhỏ thì chú không nói. Do đó không ai mà cố tình giết con mình hết. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp của chú đã từng có những cái vụ mà giết con hoặc là để cho con chết để lấy tiền bảo hiểm đó, Vũ Nghiêm. Tôi cũng là cái chuyện đó cũng có, nhưng mà ở đây chuyện đó rất hiếm đối người ở đông mình. Thì xin quý vị hôm nay trời nóng, Vũ Nghiêm và tôi đều yêu cầu quý vị những cái chuyện quý vị nhớ. Có nghe, quý vị làm ơn thực hành đi. Chứ đừng nói cho tôi đâu có con nhìn xe làm gì. Thôi quý vị.
Vâng, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì tuần sau cũng là July 4 rồi. Thì có một cái bản tin nói là cái hạt Tharangkauti có nói là năm nay thì không có cấm đốt pháo, không có cấm cái việc hạn chế đốt pháo. À, tại vì nói là mưa, thời mưa nhiều rồi cho nên cũng nới lỏng hơn. Nhưng mà không biết là ở thành phố Hantom City của chú có quy định gì về cái việc đốt pháo của July 4 này không thưa chú?
Ok, thường thường á, đốt pháo á. Mà mùa hè như thế này chú guarantee là sẽ ban. Là tại vì á, chú đã thấy cái lệnh, chú đã có cái lệnh mà không được đốt củi, đốt đồ trong thành phố. Thì khi mà quý vị nhớ kỹ, sẵn Dũng Nghiêm lưỡi này ra, chú nói cho quý vị biết. Khi quý vị ở ngoài Cao Ti, Cao Ti có nghĩa là quý vị không, cái thành phố quý vị là không có tên nào hết. Nhiều khi quý vị lấy địa chỉ forward, đó là zip code thôi. Nhưng mà khi quý vị đóng thuế, quý vị không có đóng thuế cho phụ và đóng thuế cho ti không ạ. Ok, thì xin quý vị để ý rằng là khi quý vị ở Cao Ti, quý vị có quyền đốt pháo hay gì đó. Nhưng mà khi mà trời thiệt nóng, Cao Ti, mỗi Cao Ti nó đều khác nhau. Tại vì cái vùng, ví dụ hướng đông nhiều cây hơn thì những vùng đó cho đốt pháo. Còn những vùng không cho đốt pháo, do đó khi quý vị muốn đốt pháo, thì ngay tại chỗ là quý vị gọi lên city, bất cứ city quý vị ở như thế nào. Trong thành phố chú thì bên Ben vẫn còn tiếp, tại vì nóng, thời nóng hiện tại bây giờ đó, còn rất là nóng chứ không phải là có nước nhiều hay gì á. Tại vì trong vấn đề mà đốt pháo trong city với mệt, quý vị có thể bị bắt. Ok, bị phạt cái ticket cũng nặng lắm. Và hơn nữa, lúc nào cái mùa July 4 này, ngoài đốt pháo cũng có người đem súng ra bắn hết, cũng em ở đâu cũng nghe hết phải không?
Dạ.
Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị mà bắn súng, mà lạc cái viên đạn nó lỡ mà nó rớt xuống, khi mà bắn ra thì bắt buộc nó phải có cái chỗ nào để xuống, mà đụng người ta bị thương hoặc là chết, quý vị vẫn ở tù như thường. Làm sao ta có biết? Quý vị nhớ kỹ rằng có những cái súng mua, cái nòng súng nó đều có cái đường thương tuyến, Dũng em.
Yeah.
Đi ra người ta có thể, có nếu chết người đó, cái đầu đạn mà rớt xuống mà đụng người đứa trẻ mà chết hay người nào bị thương nặng đó, người ta có thể điều tra ai là chủ cái súng. Quý vị nhớ cái đó, và DNA trong cái viên đạn luôn. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề này. Trước khi quý vị đốt pháo, phải gọi thành phố trước July 4. Tại vì hôm nay có thể không bên Ben, nhưng mà tuần tới có thể bên Ben. Thành ra quý vị đừng có ý cái đó rồi bị ticket rồi. Lúc đó quý vị gọi tôi thấy cái chuyện nó quá trễ rồi.
Xin tiếp lời với chú rằng nếu mà giả sử quý vị gọi cho County rồi mà County đồng ý cho quý vị đốt pháo thì khi mà đốt, người ta cũng khuyến, người ta cũng lưu ý quý vị là khi mà quý vị được đốt pháo á, mà nếu được sự đồng ý của County á, thì mà nhớ cách nhà dân khoảng 300 feet trở lên. Và thứ hai nữa là khi đó quý vị cũng nhớ sẵn có chuẩn bị sẵn nước và cầm cái phone trên tay để nếu có vấn gì bất chắc xảy ra thì quý vị cũng có thể có nước để dập hoặc là có phone để mà gọi cho 911. Cái thứ hai nữa là cái mùa nóng này thì cỏ khô cũng rất là nhiều. Quý vị cũng chú ý về vấn đề đốt pháo cũng như là đốt rác nha quý vị. Nếu mà quý vị vô tình đốt rác hoặc là hút thuốc mà quăng tàn thuốc lá
cái vào cỏ khô. Cái hút thuốc đó là quan trọng nhất đó Dũng em.
Dạ, cũng sẽ thể gây hỏa hoạn và xảy ra cái hậu quả rất là khó lường đó thưa chú.
Quý vị nhớ ở tiểu bang California năm rồi cháy không? Arizona rồi đó. Cháy mà cháy tàn nhẫn luôn đó Dũng em.
Dạ.
Thành ra quý vị một khi có dùng cái gì đụng tới lửa, chẳng hạn như quý vị ra ngoài sân sau đốt barbecue, quý vị khi mà muốn chùi cái lò bằng than đó Dũng em,
yeah,
thì quý vị bỏ vô một cái thùng nào, nhưng mà trước khi đó quý vị phải tưới nước cho đến khi nào nửa tiếng sau quý vị thấy không còn miếng khác ăn. Chứ đừng có để nhiều khi mình đi ngủ cái bắt đầu nó phật lên gần cái gì đó nó bắt lửa nó cháy nữa. Do đó rất là quan trọng trong vấn đề đó. Ok,
vâng. Yeah. Chú phần một cũng hết, xin mời chú Brett ạ.
Rồi. Yeah.
Quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chương trình sẽ trở lại với phần 2. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, ngay từ đầu phần 2 của chương trình thì Dũng Nghiêm cũng xin thông báo quý vị là tuần sau là July 4, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn sẽ không có phát thanh trực tiếp. Cho nên ngay từ bây giờ, nếu quý vị có những câu hỏi nào cần sự hướng dẫn tham khảo của chú Trương Minh Ẩn thì quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì cái tối nay thì có cái cuộc tranh luận giữa cựu tổng thống Trump và tổng thống đương nhiệm Biden và do đài CNN tổ chức, thì cái cuộc tranh luận đầu tiên này cũng rất là hấp dẫn, rất là hào hứng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử vào tháng 11 này, thì chú có ý kiến gì vấn đề này không thưa chú?
Đối với chú thì nhìn sơ bộ thì thấy có cuộc tranh luận này càng tốt, mà không tranh luận thì đồng bào cũng chán nản, nhất là giới trẻ hiện tại đa số đương ở đôn hoặc là ở những đương đi học ở nhà ta đó, gia đình không thể cung cấp tiền bạc bằng cách là tại vì tất cả mọi thứ đều vật giá tăng nhớt, nhà cửa lên hết. Quý vị có tưởng tượng ở New York một cái phòng chung cư vậy mà gần 2,000-3,000 nếu cái phòng ở coi được, thì với trẻ học sinh hoặc là cha mẹ trừ khi giàu thôi, chứ ví dụ như trung lưu mà làm khoảng 120,000 một năm á, không làm sao cung cấp được cho con hết. Thì đa số hiện tại có một số gia đình trẻ khi vợ chồng lấy nhau rồi giờ về ở chung với gia đình, là tại tình trạng kinh tế càng ngày nó càng đi xuống, mà trong khi ra thì cứ nói là đây là cái thời buổi mà kinh tế cao nhất, không biết cao nhất cái gì. Thì hôm trước chú có nghe cái tình trạng mà vật giá leo thang của đồ ăn lên nghiêm là lên 22% trong thời gian ông Biden làm tổng thống. Nhưng mà cái quan trọng nhất hiện tại mà ai cũng ưu tư luôn, cả người Việt, người Mỹ, người da đen gì đó, là vấn đề trên 10 triệu người qua đây bất hợp pháp. Thì khi qua đây nhưng họ cần phải có ăn uống, có chỗ ở, ai lo tiền này. Trên đất Mỹ có máy in tiền nhưng mà không phải lúc nào cũng được quyền in tiền, có sự chấp thuận của quốc hội rồi của một của tổng thống. Thì in có in cỡ nào, in mà 10 triệu người thì Dũng Nghiêm tưởng tượng như thế nào? Đây, những người 10 triệu người này qua tới bên đây bệnh thì bệnh viện cũng phải lo, do đó vấn đề ambulance cũng như bệnh viện sẽ cái bill bệnh viện càng ngày càng to, là tại vì nếu những người mà không có tiền trả, nhưng mà trên đất Mỹ nó không giống như Việt Nam, Việt Nam phải đóng tiền trước khi vào bệnh viện. Trên đất Mỹ quý vị dù có thiếu 10 triệu bạc mà đến khi mà quý vị vô cần cấp cứu là đầu tiên cấp cứu trước rồi nói chuyện tiền sau, nó khác chỗ đó. Do đó đa số những người qua đây mà illegal thường thường không có insurance, thì đầu tiên hãy có bệnh họ cứ vô trong bệnh viện, cho bệnh viện. Do đó quý vị sẽ thấy khi mà quý vị thân nhân bệnh bây giờ đó thì cái bill càng ngày càng to, đáng chi trả thêm cho cái tiền của nhiều mất mát của những người vô đây mà không có tiền trả. Thành ra với cái sự mà vận động của ông Trump, chú thấy đi tới đâu ngay cả cái tiểu bang New York và Cali là tiểu bang dân chủ mà mọi người đều giống như xuống đường mà để ủng hộ, thì chú nhìn thấy. Và hơn nữa tối nay quý vị sẽ coi coi không biết ổng có uống thuốc gì không, không biết giống như cái bữa mà union speech giữa Dũng Nghiêm buổi nói chuyện quốc hội đó, thì chú lấy làm lạ ông Biden giống như ông tỉnh bơ vậy đó, mà từ đâu ra. Mà Nhà Trắng thì đã từng có cái lịch sử là tìm ra cocaine rồi, chú nói ông Biden dùng cocaine, nhưng mà có một cái là ổng bình thường đi, nhiều khi ổng đứng đi vòng vòng, cái ổng đi phải có người này kia dắt ổng trở lại, thì chú đã thấy tội nghiệp ông Biden lắm. Ở đây không phải lỗi của ông Biden mà lỗi của cái đảng Dân Chủ, đã biết rằng ổng rất lớn tuổi và hầu như trong cái mai ổng không còn sáng suốt ra, Dũng Em. Thì đất Mỹ là một xứ gọi là Big Brother, tức là người anh cả của trên thế giới này, mà một vị tổng thống mà không có một sức mạnh như vậy. Và cái thứ hai nữa đó, ông Trump ông sẽ thắng là như thế này, chưa có một ông người chúng mình nha,
chưa có một người nào mà mạnh mẽ đến độ mà đi ra tòa, phiên tòa ngày hôm nay ở tại Washington, ngày mai thì đủ thứ nơi, Georgia, Florida, đủ mọi nơi thưa ông, là làm cho ông mệt mỏi hết tiền để ông nữa ấy. Nhưng mà ông vẫn đứng lên, càng làm thì ông càng đứng lên. Và cái quan trọng nhất, sau khi ông bị buộc tội rồi đó, thì trong vòng một tuần mà gây quỹ trên 400 triệu thì đó là chưa bao giờ xảy ra lịch sử đất Mỹ. Chính vì cái số tiền đó để cho thấy rằng đồng bào không ngại tốn tiền để giúp đỡ ông Trump thắng thành tổng thống. Do đó cái cuộc tranh cử tối nay nó quan trọng, nhưng mà đối chú không phải là quan trọng, tại vì đồng bào đã rõ ràng là ông Trump sẽ là người tổng thống kế. Còn nếu ông Biden đổ thống kế, mình sẽ gặp trouble. Tại hiện tại bây giờ chú thấy tội nghiệp Biden, chứ không chú có ghét gì ông Biden. Ông đi nhiều khi ông cũng té lên té xuống, mà đi rồi cái bỗng dưng người ta đưa họp đây, cái ông đi qua mấy kia bà vợ kéo tay lại. Thì quý vị nào ủng hộ ông Biden thì cũng tốt, nhưng mà quý vị hãy suy nghĩ là đi. Đất Mỹ này nếu tổng thống Biden mà 4 năm nữa thì chúng ta gặp một cái trở ngại lớn lắm. Do đó quý vị có suy nghĩ, dù ghét ông Trump kênh nào, nhưng ông Trump đã có lịch sử, ông đã làm cho thế giới hòa bình. Trong thời gian 4 năm Trump không có chỗ nào đánh nhau, chỉ có mấy du đảng quánh ngoài đường thì có. Chứ còn ngoài ra đánh trận giống như chiến tranh bây giờ khắp nơi đó, chưa bao giờ xảy ra trong đời ông Trump. Và quý vị nhớ kỹ rằng ai cũng vậy nữa, chúng ta hiện tại bây giờ hàng người lớn tuổi thì phải nhớ đến cái tương lai của con cháu mình. Tiếp tục tình trạng này 4 năm nữa đất Mỹ sẽ đi xuống rất là sâu đó. Những em đó là cái ý kiến riêng của chú, cho chú không nói là đảng Dân Chủ là bad hay là Cộng Hòa là tốt hơn những cái. Chỉ có chú thấy ông Trump trội hơn ông Biden ở nhiều phương diện lắm.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, cái mùa hè cũng là cái mùa nóng thì đương nhiên mọi người sẽ ra đường tập thể dục rất nhiều. Và một trong những cái môn mà mọi người hay tập thể dục đó là có nghĩa là đạp xe. Thì có những bản tin gần đây cho biết rằng những người đạp xe đạp tập thể dục bị xe đụng chết rất là nhiều. Chẳng hạn, cho phép Dũng nghiêm đón vị thính giả của chương trình trước nha chú. Dạ, chương trình xin chào.
Alo.
Dạ, xin chào.
Chào chú Ẩn.
Dạ, chào anh.
Hỏi cho chú Ẩn, cái giấy tờ còn đi vậy á, tức là cái tòa có đưa giấy tờ hết rồi, quyết định rồi. Nhưng mà bây giờ con mất cái bộ đó, con có thể lên tòa con xin bản copy không chú Ẩn?
Dạ, cái tờ giấy đi vậy dạ được, đã được. Thường thường á, dạ. Tôi chỉ anh nha, khi dạ. mà mình có cái tờ bất cứ bổn chính nào đó về nhà làm copy, hoặc là mình scan vô máy computer đó.
Dạ.
Scan vô computer, rồi tôi chỉ thêm cái nữa, khi scan vô computer, những khi mình giấu trong cái hard drive, nó có thể hư cái computer, mình lấy cái hard drive không được. Bằng cách là mình scan cái đó xong rồi mình gửi cái email cho mình. Anh biết làm cái đó phải không?
Dạ.
Thí dụ email là anh7@yahoo.com. Mình gửi cái đó cho mình, thì cái đó nó nằm trong đó, dù là computer bị cháy hay gì, nhưng mà email ở trên mạng nó vẫn nằm.
Nó vẫn còn lưu trong email.
Ok. Trở lại cái email đó, mình lấy lại được cái bản đó. Ok, ráng cố gắng nha. Là trở lại ngay cái tòa đó để xin cái record đó, hoặc là ở county nào vậy?
Dallas chú.
Ok, lên Dallas county of record đó, hoặc là đầu tiên á, liên hệ tới cái tòa nào mà giúp đỡ mình ly dị đó. Nhưng mà đừng có sợ nghe, mất tờ ly dị bà vợ không có trở lại đâu.
Không, con không có tính trở lại mà tính kiếm người khác.
Thì gọi vậy đó, nhưng mà quan trọng đừng sợ bà vợ trở lại, đã đi vậy rồi, ok ha.
Cái này là anh muốn chứng minh để anh lấy người khác đó chú ơi.
Thôi cha khổ quá thiệt.
Đúng không anh?
Thì bây giờ cái giấy đó không phải đưa cho con, mà con biết con để đâu mất rồi. Con muốn lên tòa chắc là có đi được.
Dạ, ra gọi cái clerk, ví dụ như cái tòa 342, cái vụ court, được thường cái đó là family court. Thì tức là tòa gia đình, thì anh gọi lên cái tòa mà anh đi ra đó ha, gọi clerk thì họ coi, họ có issue cái copy cho mình hay là họ bắt lên cái county clerk, ok? County clerk là cái chỗ đó giữ tất cả record, ok?
Dạ, rồi cảm ơn chú ạ, cảm ơn chủ nghiệp.
Anh tên gì vậy anh?
Dạ, tên Tài.
Rồi, cảm ơn anh Tài nha, rồi, chúc anh sức khỏe. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Chào chú Ẩn, xin chào anh.
Anh cho biết tên anh.
Có câu chuyện. Dạ, anh tên là Sang.
Dạ, chào anh Sang.
Dạ, em có câu chuyện nhờ chú Ẩn tư vấn á. Dạ, nhà cháu á là nhà tao hao á chú. Thì giữa nhà cháu với nhà kế bên á là có cái mảnh đất chung mà đằng trước á. Bây giờ cháu trồng cái cây gì là nó không chịu á, là nó cứ bứng lên rồi nó nhổ đi. Vậy cháu trồng bên mé nhà cháu thôi. Tức là một nửa của nhà cháu với một nửa của nhà người ta. Bây giờ người ta cứ bứng lên cái cây của mình trồng á.
Cái cây của anh vậy, nghiêng qua nhà người ta phải không?
Dạ không, cái trồng cái cây nhỏ nhỏ ở đằng trước nhà mình thôi, chứ không có trồng cây lớn rồi. Gì ở nhà người ta hết.
Rồi.
À, nếu mà trường hợp như vậy á, thì mình nên nói làm sao để cho người ta đừng có làm như vậy nữa.
Ok, đây là luật nghèo. Ý, anh, nhưng mà cái thao hao của anh nó có nằm trong SOA không?
Dạ, không có SOA, không có gì hết.
Ok. Tại vì cái miếng đất nó gặp rõ ràng là cái tường, nghĩa là anh với người đó dính luôn cái tường phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok. Thì ngay cái lằn ranh đó, cho đến cái nhà lằn ranh bên kia đó là thuộc về nhà anh. Nếu anh trồng cái cây đó ở trong miếng đất của anh, người ta lại nhổ ngay tại chỗ qua qua niên liền. Ok. Ông có biết là ông bị cái tội gì không? Là criminal mischief á, tức là làm phá hoại cái tài sản của người ta đó. Thì cái đầu tiên nếu ổng vẫn còn không thực hiện đó mà ổng tiếp tục nhổ đó, tôi trồng một lần nữa ông nhổ tôi sẽ gọi cảnh sát, anh nên gọi cảnh sát. Ok?
Dạ. Yeah.
Okay. Để tôi nói cho anh nghe vậy. Khi anh qua nói chuyện đó, anh lấy cái điện thoại anh record conversation, hiểu không? Nói chuyện rất là nice. Tụi mình ở dưới đây là hàng xóm, hiểu không? Sometime mày có trở ngại tao giúp mày cũng như mày giúp tao. Thì tôi trồng cái cây đây, ông cho tôi biết lý do tại sao mà ông thích cái cây mà tôi nào trồng bên đất tôi đâu có đụng nhà ông đâu. Và ông trả lời sao, hiểu không?
Dạ.
Chứ cái chuyện này chú nghe hơi vô lý. Tại mình trồng bên miếng đất nhà mình không ai quyền được đụng hết á.
Dạ.
Ok. Trừ khi ở khu nhà qua, thì khu nhà qua rõ ràng cho biết là trước sân có được trồng cây dự loại gì. Thành đây sẵn nhắc cái vụ nhà qua luôn. Việt Nam á, về cái cây chẳng hạn như nguyên một cái khu người ta trồng cái cây maple, thì đào lên cây maple trồng cây đào, bị nhà qua đào, bắt đào lên. Còn tình trạng anh không có nhà qua, anh trồng bất cứ cây gì, anh đừng có đụng chạm tới cái đường đi bộ, nhớ nha. Thì không có ai có quyền lại để nhổ cả. City là người, thí dụ như anh trồng cái đó, cái cây hay là anh làm một cái gì ha, để một cái tượng mà sai với cái sự đồng ý của một thành phố đó, luật thành phố đó, thì họ gửi giấy cho anh đầu tiên yêu cầu anh phải thay đổi cái đó. Còn ngoài ra cái người kế bên không có quyền gì qua miếng đất của anh. Và anh nhớ kỹ nó có hai cái. Chẳng hạn như người đó tiếp tục chống cự anh thì anh yêu cầu cảnh sát. Khi cảnh sát tới rồi nói cho họ biết là ông này đào hư cái cây tôi trị giá bao nhiêu tiền. Ok, cái đầu tiên. Cái thứ hai là tôi không muốn ông này bước chân qua miếng đất của tôi. Nếu anh có cái camera mà sau khi cảnh sát gọi ông kia warning rằng ông không được bước chân qua đây mà ông bước chân qua, ông sẽ bị bắt về tội là trespassing. Ok? Xâm nhập cái lãnh vực của người ta mà không được sự đồng ý của chủ nhà. Hiểu chưa?
Dạ.
Dạ, anh nói chuyện đi.
Cháu có thêm một dạ, cái này ok rồi. Và thêm một câu hỏi nữa chứ. Nhà cháu thì chung nhà với nhà người ta đó, thì khi mà đi lên lầu á hoặc đi xuống á thì nó ồn nhà mình và nó ồn nhà người ta luôn. Vậy thì
ủa, làm sao nhà gì mà kia vậy?
Trước 10 giờ tối á thì mình có thể làm ồn một chút được không chú, hay là phải lúc nào cũng phải giữ im?
Ok, để tôi nói cho anh nghe vậy nè.
Dạ.
Tôi chưa thấy một cái thao hôm nào mà trừ khi những nhà thiệt cũ thôi. Thao hôm là ngay cả bên kia mở nhạc bên đây thiệt thì hoài, thiệt lớn không nói gì. Giống như kiểu Mỹ, Việt Nam mà ca karaoke đó, giống như kiểu là mọi người đều điếc hết á. Có nhiều nhà tôi tới chơi karaoke mà ngồi, xin lỗi anh nha, ngực tôi bị đánh giống như là biết ca để cho trên
bàn tay nghe sao. Dạ, cái này là mình làm ồn vừa thôi chứ không đến nói nè. Có nghĩa là
anh cứ vậy đi, kêu mà... Ok, thí dụ người đó thưa anh đi cảnh sát lại, nói anh nghe nói ông đây, rồi ông nói ông có thể vô nhà tôi thì cái thang lầu tôi, bây giờ cái thang lầu, ok. Cái đầu tiên á, quý vị lấy cái kinh nghiệm của ông Quang này nha. Một khi mua cái townhome mà dính liền với nhau đó, thì quý vị phải coi cái độ mà nó cách cái sao như nhiêu. Có nhiều cái townhome nó xây, ví dụ như ở trên lầu, dưới lầu, hoặc là cái chung cư đó, thì tất cả khoảng cách giữa lầu và ở dưới, nếu là cái nhà ở trên, chẳng hạn như đây chung cư đi, bắt buộc phải để là soundproof, tức là cái khoảng cách xa, và trong đó có lót cái loại soundproof, sẽ không có nghe được những cái tiếng đó. Còn cái townhome anh mua bao lâu rồi? Loại mới hay cũ vậy?
Dạ, cũng được 41 năm rồi chú.
Ok, thì cái loại hồi xưa đó, thường thường không có để soundproof. Rồi hai cái tường lại sát nhau nữa, thường thường cái townhome đó, nó làm ở giữa có cái khoảng cách xa để chi, và nó bỏ soundproof để định cho hai bên đụng chạm không bao giờ nghe được. Thì bây giờ trong hoàn cảnh đó, đó mà anh đã bị cái nhà kế bên cùng lên chưa?
Cứ hơi ồn một chút là nó qua nó cầm len rồi nó bấm chuông nó bảo làm ồn quá, nhưng mà không đéo đến nỗi nào ồn quá chút, có nghĩa là
tức là cái cầu thang đó. Anh đi cầu thang anh là bằng cây phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok, giờ tôi chỉ anh cách bằng... này đi anh. Cái nhà này anh mướn hay mua vậy?
Dạ mua.
Ok, mua, bây giờ tôi chỉ anh nha.
Dạ.
Thay vì bằng cây đó, anh mướn cái người mễ lại đó lót carpet cho tôi đi.
Dạ, yeah. Yeah, chắc chưa thực hiện chú. Mới mua nhà mới qua mình mấy năm mà mua nhà rồi. Chắc phải lâu lâu mới có điều kiện mà thay được. Yeah.
Không không, không phải thay. Anh biết nó có những cái tấm thảm mà anh cắt cái khoảng đó, nó loại đó, hoặc là anh kêu lại đó, anh coi cái vừa đúng cái size đó đó. Rồi anh chỉ cần dán cái keo hai mặt đó để đi cho anh kêu. Hiểu không? Tôi nói thiệt anh nghe, một khi mà tôi thấy hoàn cảnh anh là tôi khổ lắm. Nghĩa là bao nhiêu người bị khổ vấn đề đó, cứ gọi nhau cảnh sát, nhưng mà cái người đó cũng không biết điều. Phải chi sau 10 giờ mà anh làm ồn thì họ gọi, nó complain được. Còn ở cái kiểu đó bực mình lắm. Tôi thì thấy anh nếu ở thời gian mà anh cảm thấy bực mình với tên đó đó, bán cái townhome đó đi, mua cái nhà nhỏ nhỏ chút xíu ở đâu á, để ở xa mà có đất để trồng cây trồng đồ, chứ còn ở đâu bực mình lắm ông anh á.
Cho cháu hỏi cái nữa là cái nhà bên đó, cái người đó là mướn nhà, còn cháu là chủ nhà, vậy thì mình có cách nào mình
dạ không bây giờ đó tôi nói cho anh nghe ra, anh có biết cái người chủ nhà bên đó không?
Dạ không.
Cái người chủ của căn nhà không biết phải không? Mà cái người kế bên anh có thể tôi biết là Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng hay là người
Mỹ đen.
Mỹ đen hả? Ok. Thì bây giờ tôi nói cho anh nghe câu vậy. Đợi cho họ khi nào gọi cảnh sát thì nói rằng cái nhà tôi đi rất lệ, mà chẳng lẽ Mỹ đen ở nhà suốt ngày hay sao?
Dạ đúng rồi, nó retire rồi, nó ở nhà suốt ngày suốt đêm rồi chú.
Dạ, nó mà muốn ở mà yên lặng nó ra ngoài sa mạc ở. Ngay cả nhà tôi riêng đây mà nhiều khi mễ mở nhạc hơi lớn tôi cũng phải chịu thôi, là tại vì mình ở hàng xóm với nhau, hiểu không? Còn gặp thằng khó chịu thì anh chờ nó gọi cảnh sát, anh sẽ đối đầu với cảnh sát, hiểu không?
Cháu muốn hỏi chú là bây giờ nếu mà nó hơi ồn một tí là nó qua nó cầm len, vậy thì mình
cháu đừng vô mở cửa.
Dạ không mở cửa. Cháu chỉ nói chuyện với nó qua camera thôi chú.
No. Đừng có nói, đừng có ignore nó, để nó gọi cảnh sát đi.
Dạ.
Không có sợ cảnh sát nghe không?
Dạ.
Cái giọng nghe cháu nói có vẻ sợ involve cảnh sát. Đừng có sợ, tại tình trạng đây á.
Dạ, mới là qua cháu gặp cái nghe tiếng cảnh sát là sợ rồi.
No, tôi nghe tôi biết rồi. Ở đây á, là cái tình trạng gặp thằng khó chịu. Kêu officer ra, vô nhà tôi coi. Tại vì đây cầu thang gỗ đương nhiên đi á, mà chúng tôi cố gắng đi rất là yên lặng. Ông bên này khó quá, ông đến độ mà vậy gì chứ, lúc giông bão sét đánh ở ngoài trời xong gọi ông trời á, thưa ông đi, hiểu không?
Dạ.
Ok thôi, cố gắng nha. Dạ hòa với ông.
Cảm ơn chú.
Tôi chỉ thêm cách này nữa.
Dạ.
Ví dụ như anh nhà có trồng cây, có trái cây hay cái gì đó, lâu lâu cái là bộ bưng qua. cho ổng là tao tặng mày cái này ngày July 4 hay gì đó, làm cảm tình. Tại mấy người này á, nhiều khi á, ngay cả tôi đi, cái thành phố tôi ngày xưa nó không cho Việt Nam vô đây làm để ở, mà ngày nay tôi làm thị trưởng được một cái thành phố mà nó kỳ thị mình, hiểu không? Cái gì mình có thể
nói cảm tình được. Cũng như chú nói rồi đó, là cháu có mang trái cây qua cho nó một lần, rồi trong rồi được mấy ngày nó vui, xong rồi đó là mấy ngày sau đó là nó trả lại giống như cũ vậy đó chứ. Có chuyện gì?
Ok. Vậy cháu gặp cái thằng khó chịu rồi, thôi ráng cố gắng đi. Lần sau nó bấm chuông nữa. À ok, chú nói thêm cái nữa nha. Cháu ra ngoài cái tiệm Home Depot hoặc là một cái hardware store đó, là cháu lấy cái chữ là no solicitation, tức là không được đến làm phiền gõ cửa rồi đó, hiểu không? Dán ngay cái cửa chính của mình. Làm được không? Ngay cái chỗ nhấn chuông á.
Dạ,
biết chữ đó không?
Dạ.
No solicitation.
Dạ, cháu biết cái câu đó.
Ok, nó trong đó nó có cái miếng bằng bạc ở chữ đỏ, màu đỏ, chữ trắng đó, để là no solicitation hoặc là chữ màu xanh cũng được. Cháu thiêu cái sao ra, cháu dán ngay cái chỗ cái bèo, ok?
Dạ, dạ. Rồi, câu hỏi cuối cùng ha.
Rồi nếu nó ra bấm chuông hoài, nghe đây, nếu nó qua bấm chuông hoài á, warning nó, I don't want to see you here anymore, ok? Next time I call police.
Yeah. Okay.
Đó là tình trạng cuối cùng nha. Nhớ bà con sao bằng láng giềng gần. Ok, bye bye.
Cho cháu hỏi câu nữa đi chứ.
Dạ. Nói đi.
Cái lan can đằng sau nhà cháu với nhà bà đó là chung với nhau. Chung nó cao chỉ bằng đầu gối thôi. Rồi bà leo qua cái hàng rào đó, cái lan can nhà cháu. Rồi bà đứng ngoài, bà đứng bà biên đó. Rồi mà nói chuyện với cái hàng xóm bên kia. Nếu mà trong trường hợp mà đứng bên nhà cháu mà bà có chuyện gì té hay là gì đó thì trường hợp này.
Ok, khoan. Dạ. Cái lan can là cái gì ở trước nhà, có lan can hả?
Ở đằng sau chứ, ở đằng sau nó có cái lan can.
Ồ, hai bên chung nhau.
Dạ, đứng hai bên chung nhau. Trên đầu mà, là nó có lan can.
Ok, bộ không có cái phần ngăn ngay giữa hay sao?
Cái ngăn ở giữa thì có cái lan can bước qua là vô sẵn nhà của một người kia luôn.
Ok, cháu nói hết nghe rồi.
Hello, nghe không rõ anh ơi.
Dạ, anh nghe được không anh?
Rồi bây giờ nghe rõ rồi, anh nói lại đi.
Dạ.
Hello.
Hello anh.
Anh còn trên đường dây không anh?
Dạ còn mà nghe được, nhưng mà không có nghe nha. Anh nói anh không có nghe.
Anh tắt cái radio đi, anh nói qua điện thoại thôi.
Nói qua điện thoại mà.
Ok rồi, anh nói lại đi anh. Rồi.
Trong trường hợp mà bà đang đứng bên nhà cháu mà bà té...
Không. Bây giờ khoan á, tôi chưa hiểu cái lan can là cái gì. Ở mé sau trên lầu có cái lan can chung phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà bên... Nghe đây. Nhưng mà bên bả, bên anh cùng chung cái lan can, nhưng mà chẳng lẽ không có cái cửa, cái cửa để gài chia nhau sao?
Dạ, không phải lan can chung, mà lan can nhà cháu, phần đất nhà cháu á chú.
Vậy thì làm sao bà qua, sao bà đụng, bà té, bà nhào gì tôi?
Không, cái lan can giống như cái balcony vậy chú.
Ở dưới lầu hay trên lầu?
À, trên lầu.
Rồi sao?
Bà bước qua cái lan can đó, bà đứng trong cái lan can đó. Trong trường hợp đó mà bà té thì mình có phải chịu trách nhiệm không?
No, bà có té ra thì cái chuyện của bà, mà thí dụ như bà trạc chân ché, mình nhà mình có insurance, phải không?
Dạ.
Rồi, bây giờ quan trọng nhất á, là anh để cái một mùa cái bản no trespassing, biết chữ đó không?
Biết.
Ok, không được xâm phạm bên đây, anh dán rồi nó đi. Yeah. Lỡ bà có té ra, ít lắm anh có cái chỗ đó, nhớ nha, dán xong rồi chụp hình giùm. Để khi bà té xong, cái bà gỡ cái bản đó, nó đâu có đề cái bản là tôi không được qua bên đó đâu, thành ra tôi qua giờ tôi té, tôi... té instant đền rồi, bà còn đền nhiều, còn thưa mình nhiều thứ. Nếu mà gặp cái dân cà chớn ở bên Mỹ này, cái gì thưa cũng được. Anh nhớ cẩn thận tôi nha.
Dạ.
Ok, dán cái bản ở trước, no solicitation là không được lại làm phiền. rồi anh chụp cái hình liền ngay tại chỗ, dán cái bảng ở sau là no trespassing, là không được xâm nhập qua phần mềm của tôi. Ok.
Hello.
Nếu anh chúng tôi mua nhà khác đi.
Rồi, gắn camera luôn đi anh ơi.
Một cái trước cái sau đó mà anh mua cái hiệu alo đó nha, chưa tới 200 đồng bạc nữa. Alo á, rồi anh nhấn cái camera vô anh và nhớ kỹ để trong cái phone của anh. Tất cả những cái camera quay á, lúc nào cũng giữ trong máy anh hết. Lỡ bà có làm bộ đứng nhìn trái nhìn phải xong cái bà là bộ té, cái bà là... trong Walmart nó làm vậy mà nó bắt được những cái người mà muốn làm tiền Walmart đó. Ok nha. Rồi chúc anh nha, nghe cái hoàn cảnh anh tôi rất thông cảm với anh. Ok.
Cảm ơn chú.
Xin chào anh. Thưa chú, thì cũng gần sắp hết thời lượng của chương trình, thì sắp tới tuần tới là cái July 4 mọi người sẽ đi travel rất nhiều ha. Chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý khán giả không thưa chú?
Ok. Đa số quý vị travel trên freeway đó, quý vị nhớ ngày July 4 là tên nào celebrate, đa số đều uống rượu hết. Thật ra khi mình chạy xe trên xa lộ, quý vị làm ơn đừng chạy song song với người ta. Nếu ai muốn qua mặt mình, nhường cho họ qua mặt đi, mình về trễ 5 phút không bằng cách là hai bên đua với nhau. Cái thứ hai là đa số về ban đêm đó, quý vị thấy xe 18 bánh chạy rất là nhiều. Quý vị làm ơn thấy là hiện tại bây giờ đường 35Y cũng như 35W forward đưa sửa đường, thành ra cái trụ mà xi măng nó dời vô sát cái lằn ranh của mình đó Vũ Nghiêm.
Yeah.
Thành ra nếu chứ quý vị cố qua mặt chiếc xe mà ở đó có cái thành đó đó, quý vị làm ơn chờ hết cái thành đó qua, lỡ chiếc xe kia cái đầu nó lĩa qua một phít thôi, quý vị tạt vô lề quý vị sẽ đụng và đụng ngược lại xe tắt quý vị chết. Thành ra tôi thấy ở đây có nhiều người chạy ngang xe 18 bánh mà giống như coi bình thường, thì quý vị tránh, đừng có đi gần chiếc xe nào chạy song song với người ta. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày July 4 thật là vui vẻ, và nhớ kỹ rằng đừng mua pháo cho con đốt, nó rất là nguy hiểm. Và sẽ gặp quý vị trong 2 tuần nữa. Chúc Dũng Nghiêm cũng ngày July 4 thật là vui vẻ, Dũng Nghiêm ha.
Dạ, cảm ơn chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình lần sau, và cũng xin chúc chú cùng quý khán giả có một cái July 4 vui vẻ và được bình an nha chú.
Cảm ơn Vũ Nghiêm, cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ, xin chào chú.